vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, tôi nghĩ rằng cái triển vọng để Việt Nam được đắc cử kỳ này nó rất là thấp so với lại cái kỳ trước vào năm 2013. Thì Việt Nam đã đắc cử với số phiếu là 184 trên 193 quốc gia. Và đó là cái số phiếu được bầu cao nhất trong tất cả các cái ứng cử viên. Nhưng mà năm nay thì Việt Nam gặp hai cái trở ngại lớn. Cái trở ngại lớn nhất là các quốc gia thành viên ghi nhớ rằng Việt Nam gần đây đã chống lại cái chuyện mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì chỉ có 24 quốc gia là bỏ phiếu chống, nhưng mà Việt Nam là một trong 24 quốc gia đó. Và cũng là quốc gia duy nhất ở vùng Đông Nam Á mà đã bỏ phiếu chống. Thành ra các quốc gia trước khi họ bỏ phiếu có lẽ họ nhớ lại. Và chúng tôi cũng đã vận động để các quốc gia nhìn thấy, nhớ lại, nhắc nhở cho họ cái điểm này. Đây là cái điểm yếu nhất của Việt Nam. Bởi vì rõ ràng là cả thế giới lên án Nga và đã xâm lăng và gây ra những tội ác chiến tranh, tội ác đối với loài người ở tại Ukraine. Trong khi đó Việt Nam lại ủng hộ Nga. Thì cái đó có lẽ nó là bị phản cảm nhất đối với lại quốc tế. Cái yếu tố thứ hai đó là không phải chỉ là vấn đề nhân quyền nói chung, mà Việt Nam đã hăm dọa, đã ngăn cản, đã trừng phạt công dân của mình khi mà hưởng ứng cái ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của các hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Mà cái ngày này là cái ngày của Liên Hợp Quốc, do chính Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết năm 2019 mà Việt Nam đồng thuận để thông qua. Nhưng rồi sau đó khi mà công dân đứng ra hưởng ứng thì chính nhà nước Việt Nam không những cản trở mà lại còn đe dọa và trừng phạt công dân. Thì cái đó cho thấy Việt Nam không tôn trọng Liên Hợp Quốc, không tôn trọng ngay cái lá phiếu ủng hộ của mình cho cái nghị quyết mà chúng tôi vừa nhắc đến, và không phải là một tấm gương tốt như là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, theo chỗ tôi nhớ không lầm thì năm 2014-2016, các quan sát viên nhận thấy rằng có vài vụ phóng thích tù nhân lương tâm. Tại sao lại lần này lại không cho Việt Nam một cơ hội để có những đối xử tốt hơn với tù nhân lương tâm trong nước không thưa anh?
À vâng, thực sự ra Việt Nam cũng trả tự do cho số người khoảng 2-3 người mỗi năm, nhưng bắt lại vài ba chục người thì nó cũng không có phải là một sự thay đổi nào cả. Càng ngày cái số lượng tù nhân lương tâm càng tăng, chúng ta đều biết cái chuyện đó. Thành ra cái hành động thả tù nhân lương tâm nó không mang ý nghĩa gì nhiều. Tuy nhiên thế này, chúng tôi không chống lại cái việc mà Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bởi vì tôi thấy rằng nó cũng có cái lợi ích chứ phải không đâu. Khi mà ngồi ở trong cái hội đồng này thì khi mà các cái tổ chức quốc tế về nhân quyền lên tiếng, và khi mà các chuyên gia của Liên Hợp Quốc về các lĩnh vực nhân quyền khác nhau họ đều nằm ở dưới cái tán dù là cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà lên tiếng, thì Việt Nam không tránh né đâu được hết, bởi vì họ ngồi ngay tại trong cái hội đồng này. Nhưng mà họ không ngồi trong hội đồng này, có thể họ là đi làm bộ như họ không để ý, nhưng mà là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không thể nào mà có thể là lờ đi được, mà ảnh hưởng phải hồi đáp, phải trả lời. Thì cái đó là cái lợi thế đối với chúng ta khi mà Việt Nam ngồi trong có một cái ghế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên chúng tôi chỉ nhắc nhở mọi quốc gia hãy ghi nhớ hai điều. Thứ nhất là Việt Nam ủng hộ Nga trong vấn đề xâm lăng và gây ra tội ác đối với nhân loại, gây ra tội ác chiến tranh ở tại Ukraine. Và thứ hai là Việt Nam bất chấp những cái quy ước của Liên Hợp Quốc, bất chấp những nghị quyết mà chính Việt Nam cũng đồng thuận để thông qua, thì Việt Nam không xứng đáng là một cái tấm gương tốt. Là Việt Nam mà không được bầu vào thì cái đó cũng là một cái dấu hiệu để là quốc tế nhắn gửi với Việt Nam, và nếu được bầu vào thì quốc tế cũng vẫn phải nhắc nhở, liên tục nhắc nhở Việt Nam rằng quý vị vào đây được thì phải là một tấm gương tốt, từ trước đến giờ quý vị là một tấm gương xấu.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh nhắc lại chuyện Nga bị trục xuất khỏi Hội đồng Nhân quyền vì xâm lược Ukraine. Đó là một vi phạm rõ ràng. Còn Việt Nam với thành tích có thể nói là kém cỏi về nhân quyền, nhưng mà trong nước thì hy vọng gì nếu mà Việt Nam được bầu vào hội đồng vào ngày 11 tháng 10 sắp tới thưa anh?
À vâng, nếu Việt Nam mà đắc cử vào cái hội đồng này thì thứ nhất thì tôi nghĩ cái số phiếu lần này nó thấp hơn rất nhiều so với cái số phiếu năm 2013. Và người trong nước cần phải tận khai thác cái việc là Việt Nam ngồi ngay trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để mà qua nhiều cái định chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc lên tiếng liên tục. Ví dụ như gần đây là có cuộc gọi là rà soát Việt Nam về thực thi công ước về quyền trẻ em chẳng hạn. Và nó còn nhiều các cái cuộc rà soát khác nữa. Sắp tới, ngay sau cuộc rà soát vừa rồi, sẽ là cuộc rà soát Việt Nam về thực thi công ước đối với lại những người khuyết tật. Và chúng ta đều biết rằng là cương thế binh Việt Nam Cộng Hòa thì rất nhiều, và không những họ không được nhận những cái sự trợ giúp, những cái dịch vụ xã hội dành cho người khuyết tật, mà nhiều khi họ lại còn bị trừng phạt. Và kể cả những người mà giúp đỡ cho cương thế binh Việt Nam Cộng Hòa như là bên Hòa Thượng Không Tánh, chùa Liên Trì đã bị đập phá san bằng, Hòa Thượng không còn chùa nữa. Thứ hai là bên Bằng Chúa Cứu Thế thì cũng bị chấn áp rất nhiều, gây khó khăn rất nhiều. Và chính những cương thế binh, những cá nhân, nhiều người nhận được cái sự trợ giúp từ hải ngoại thì cũng bị gây khó khăn. Thì đấy là cái đợt rà soát sắp đến. Mà nếu Việt Nam đang ở trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì cái sự rà soát và tiếng nói của cái ủy ban đặc trách vấn đề quyền của người khuyết tật nó sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn và được lắng nghe nhiều hơn, được sự chú ý nhiều hơn của quốc tế, bởi Việt Nam đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Dạ vâng. Thưa anh, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho rằng Việt Nam là một nhân tố phá hoại nếu được bầu vào Hội đồng Nhân quyền. Thì thưa anh, chúng ta vẫn thấy là trong Hội đồng Nhân quyền cũng có nhiều quốc gia có thành tích nhân quyền kém cỏi. Chẳng lẽ là tất cả quốc gia này đều là nhân tố phá hoại hay sao anh?
Vâng, có những quốc gia mà rõ ràng là vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn, như là Trung Quốc, như là Cuba chẳng hạn, cũng là thành viên, thành ra cái đó nó mất ý nghĩa đi rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng khi mà có một sự vi phạm quá nặng nề mà quốc tế họ quan tâm nó thì họ có thể trục xuất, như là đối với Nga. Việt Nam tôi nghĩ rằng là phần lớn quốc tế họ cũng để ý, nhưng mà cái vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam nó chưa được quốc tế quan tâm lắm. Có điều rất là đáng tiếc, một phần là do chính chúng ta chưa nâng cái vấn đề nó lên đến cái tầm quan tâm thỏa đáng của quốc tế. Thành ra khi mà nhắc đến nhân quyền thì e rằng nhiều quốc gia vẫn sẽ bỏ phiếu cho Việt Nam, bởi vì Việt Nam vi phạm nhân quyền, nhưng mà nhiều quốc gia khác cũng vi phạm nhân quyền tương tự, tương đương thì có sao đâu. Những quốc gia kia cũng được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Do đó kỳ này chúng tôi tập trung vào hai lĩnh vực thôi. Lĩnh vực quan trọng nhất là Việt Nam đã yểm trợ cho Nga trong cuộc xâm lăng một cái quốc gia độc lập, đó là Ukraine. Và không những vậy còn gây ra cái tội ác chiến tranh và tội ác đối với loài người. Và thứ hai là Việt Nam không tuân thủ những quy ước, quy định và quyết định của Liên Hợp Quốc, chứ chưa kể đến những công ước của Liên Hợp Quốc. Thành ra Việt Nam không là một tấm gương tốt nếu mà được bỏ phiếu vào để mà tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và nếu như lỡ mà Việt Nam được đắc cử đó, thì quốc tế cần phải theo dõi, áp sát Việt Nam để bảo đảm rằng Việt Nam là một cái nhân tố tích cực đóng góp cho vấn đề bảo vệ và phát huy nhân quyền ở Việt Nam và trên thế giới.
Dạ vâng, một điều nhiều người thắc mắc là tại sao Việt Nam có vẻ dùng chữ là mặn mòi với cái ghế ở trong Hội đồng Nhân quyền. Có phải vì đó là một cái lợi thế để tuyên truyền không thưa anh?
Dạ vâng, Việt Nam sẽ tuyên truyền rằng đấy, nếu như chúng ta phải làm sao đó thì quốc tế mới bầu nhà nước đảng và nhà dưới có sự lãnh đạo của đảng thì mới bầu cho Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì phía nhà nước sẽ khai thác cái đó để tuyên truyền ở trong nước và rồi cũng tận dụng cái ghế của mình trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để có một vài cái động thái đánh bóng cho chính mình. Ví dụ như họ có thể họ lên tiếng về vấn đề biến đổi khí hậu, nó không ảnh hưởng gì tới cái sự độc quyền, độc đảng ở tại Việt Nam, độc tài tại Việt Nam. Nhưng mà có vẻ như là họ là một cái nhà nước cấp tiến quan tâm đến quyền của người dân đứng trước các cái ảnh hưởng tai hại của biến đổi khí hậu và sẽ kêu gào thế giới này kia. Và nó cũng có lợi cho Việt Nam, bởi Việt Nam nói chúng tôi muốn lắm nhưng mà thiếu tiền, thiếu bạc làm ơn viện trợ cho chúng tôi, giúp chúng tôi đi. Họ muốn là được hai mặt, một mặt là tự đánh bóng mình và thứ hai là qua cái đó lại tìm thêm một số ít viện trợ, tiền viện trợ này kia để các ông lớn bà lớn bỏ túi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.